còn tâm của anh á như cục nước châu. Đó à. Thành ra nhiều đó là vì đã hiểu rồi phải không? Nói thêm nữa là dư. À, cho nên khi mà tôi tiểu muội có nói vậy đó, thì ông tiêu nghĩu mặt. Ta ông biết rằng như vậy là cái công phu mà thiền của ông nó còn cách xa ngài vẫn rất là xa xôi. À, thì cái gì đấy, đó chính là chỗ đó, là chỗ này đó. À. Bởi vì tâm của ngài Phật ấn như Phật, cho nên nhìn cái gì được cũng vậy hết. Còn tâm của ông như cục cước cháu, cho nên cũng như ngài Phật ấn cũng như cục cước cháu. Phải không? Thì cũng vậy. Nếu mà mình mà gọi là tâm mình mà nó thuần nhất rồi, thì chỉ một cái biết này là thôi, đâu còn cái biết gì khác nữa. Còn tâm mình nó chưa thuần nhất, cho nên còn thấy có cái biết này là thức, có cái biết kia là trí. Phải không? Thì rõ ràng đó là cái biết của mình là còn chưa có chưa có nguyên vẹn, chưa có thuần nhất. Đó, rõ ràng. Cho nên quý vị hiểu như vậy rồi thì thấy là giờ nghe là mình tu, nhiều khi nhất là mình tu ở đây đó, nhiều khi là tu gọi là biết vọng đó, không? Rồi có chị nghe nhiều người nói biết vọng cũng là dở, còn biết còn vọng tức còn năng còn sở, cái biết đó cũng là tu, cái biết còn thức. Phải tu sao mà gọi là phải vượt qua cái năng sở, bỏ cái biết đó luôn đi á thì mới là hay, không? Nhưng mà bây giờ thấy giờ bỏ cái đó để tìm cái biết nào khác nữa, phải không? Nó là rõ ràng thôi. Bởi vì cũng cái biết này mà biết mà theo duyên, lệ thuộc duyên thì đó gọi là biết của thức. Còn nó biết tất cả mà nó không lệ thuộc theo duyên, biết tất cả mà nó vẫn là nó thôi thì sao gọi là thức được? Như vậy thấy không? Biết theo duyên tất nhiên là có duyên thì có biết, không duyên thì không biết, không? Nó theo việc theo duyên. Còn bây giờ biết tất cả mà nó vẫn là nó thôi, có duyên hay không duyên nó vẫn biết thì sao gọi là thức được? Cho nên mình thấy rõ đó là chẳng do mình, cái công phu mình chưa tới thôi, không? Chưa tới cho nên là còn có cái trong cái năng sở, còn ở trong đối đãi. Giờ mình công phu mình nó đã trọn vẹn, được thấu triệt rồi thì cũng nó thôi. Quý vị thấy như các vị tổ thì trước kia là cũng cái biết này mà mê, rồi các vị khi mà sống ngộ triệt ngộ rồi thì cũng sống với cái biết này, chứ có thêm cái biết nào khác nữa không? Cũng thấy nghe này, không? Mình nghe là thí dụ là thấy con trâu, nói con trâu, các ngài thấy con trâu cũng nói con trâu vậy, phải không? Nhưng mà mình thấy con trâu á, nói con trâu nhưng mình chấp con trâu là thật, chỉ thấy có con trâu thôi, không? Còn các ngài thấy con trâu cũng nói con trâu như mình, nhưng mà các ngài không có mê lầm, không có lầm lẫn cái này với con trâu đó, phải không? Thì vậy thôi, chứ có gì đâu. Mà hiểu như vậy thì quý vị mới thấy rõ cái ý nghĩa để mình tu, không phải lầm lẫn, không? Cho nên chính ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ đó, ngài cũng có bài kệ, ngài nói là người đời á thì ưa vọng chẳng ưa chân, nhưng mà chân vọng á tâm kia cũng là trần, cốt muốn nhảy thẳng lên bờ ấy thì hãy tham đồng tử đang có đây. Ngài nói là người đời á thì ưa vọng, nghe sao, ưa vọng nhưng mà chẳng có ưa chân, tức là mình thích mình sống theo vọng thôi mà không có thích cái chân. Nhưng mà sự thật á thì chân vọng á cái tâm đó cũng là trần thôi. Tâm còn thấy là chân, tâm còn thấy là vọng thì tâm đó cũng là trần. Với tâm còn thấy hai bên. Bây giờ đây á, muốn mà nhảy lên cái bờ ấy á là sao, thì hãy tham lấy cái đồng tử đang có đây thôi. Đồng tử tức là tròng mắt của mình, mình hãy tham trở lại cái tròng mắt của mình đây thôi. Giờ đây tròng mắt của mình sao thấy? Bởi vì mình cứ lo cái theo bên ngoài không à. Còn bây giờ đó mình phải thấy trở lại trong mắt của mình, tham trở lại trong mắt của mình. Đó, thì cũng vậy đó. Mình cứ lo biết cái này biết cái kia không à, thì đó giống như là mắt nhìn qua ngoài ta đâu có nhớ trong mắt này. Còn này biết tất cả mà không quên chính nó thì đó gọi là tham trở lại cái đồng tử đó. Thì cũng cái biết đó mà chân cũng cái biết đó mà vọng thôi, chứ không có gì khác nữa hết. Cho nên tới cuối cùng rồi các ngài nói sao? Chân vọng cũng là vọng thôi, cũng là hai danh từ thôi. Chính chỗ đó mà trong duy tướng học mà gọi là khi mình tu đến cuối cùng là chuyển thức thành trí đó. Cùng những cái này mà chuyển thành trí thôi, tức là chuyển cái tên thôi, chứ mà cái thể là không hai, đổi cái tên. Khi còn mê thì gọi nó là thức, khi giác rồi đổi lại thành trí, chứ đâu phải có thêm cái gì khác nữa. Như vậy thì quý vị thấy rõ được cái đường về chưa? Sợ sợ đó thôi, có gì đâu. Có phải tìm cái đường về chỗ nào khác đâu. Nếu mà chưa rõ thì nghe kỹ chỗ này. Có vị tăng hỏi ngài Quyền Sa, nói rằng được nghe hòa thượng thường có nói rằng, nghĩa là cái tánh nghe đó nó là trùm khắp cả hằng xa cõi nước. Như vậy thì vì sao tuyết phong đánh trống mà trong ấy lại chẳng nghe? Nghĩa là ông tăng ông hỏi cũng là cái đặc biệt, ông hỏi là nghe hòa thượng thường có nói rằng cái tánh nghe đó nó thường nó trùm khắp cả hằng xa cõi nước, nhưng vậy gì tại sao mà tuyết phong đánh trống mà trong ấy lại chẳng nghe? Cũng như mình ở đây nghĩa là đánh trống vậy đó mà tại sao trong ấy không nghe, phải không? Mà gọi là tánh nghe nó trùm khắp. Thì ngài Vì Sa ngài liền bảo, ai biết chẳng nghe. Ai biết chẳng nghe vậy thì không phải nó mất cái đâu, không phải là trùm khắp hay sao? Thành ra mình cứ nghe gọi là lo theo cái tiếng thôi, duyên theo cái tiếng mà quên mất. Chứ còn biết chẳng nghe thì nó vẫn còn đó chứ có mất cái đâu, phải không? Rõ ràng là không có mất cái đâu, không có sai gì hết. Nhưng mà mình thường thường là mình cứ lo cái là lo chạy ra bên ngoài, gọi là đó là mình theo cái ngôn ngữ đó. Còn đây mình biết rõ, cái ngài thấy rõ, nghe nói ra thì ngài biết là mình nằm ở chỗ nào liền rồi. Cho nên cũng cái lần khác con vị tăng hỏi ngài, vậy con mới vào Tùng Lâm thì xin thầy chỉ cho con đường vào. Thì ngài bảo ông cứ nghe cái tiếng suối yển nó chảy ở chăng. Thì ông tăng dạ nghe, ngài bảo từ chỗ đó ra vào. Đó, nghe tiếng suối chảy từ đó vào thôi. Tức là còn biết nghe tiếng suối chảy thì rõ ràng cũng không mất đâu, phải không? Đó, thì từ đó vào, từ ở trở lại thôi. Vì chính đó là Bồ Tát Quan Âm chỉ cái lối vào cho mình rồi, còn gì nữa. Bởi vì Bồ Tát Quan Âm là phản văn văn tự tánh, thì đó là ngài chỉ lối vào chỗ đó đó. Cho nên mình nhiều khi là cứ nghe niệm Phật, niệm Bồ Tát Quan Âm là cứ niệm bên ngoài thôi mà không nhớ được cái chỗ đó. Mà chính chỗ đó là chỗ Quan Âm mà chỉ mình đường về chỗ đó đó. Nhưng mà cái quan trọng á là mình cần phải nhận cho rõ, cho kỹ. Nghe tiếng chạy đó nhưng mà phải nhận cái gì kìa, chứ còn mà cứ nhận ngay chỗ cái lỗ tai này ra thì nguy. Phải không? Bởi vì nhận cái lỗ tai này, nương cái lỗ tai này mà nghe, thì bây giờ không có lỗ tai này thì sao, lấy gì nghe? Cho nên đó là cái mắc kẹt, phải không? Cho nên đây mình cần phải nghe là nghe suốt cả trước sau, chứ không có dừng ở ngay cái tiếng suối đó, phải không? Mình là thường thường hay sao, có tiếng suối chạy mới nghe thì nhận ngay đó, còn em phải nghe trước khi tiếng suối chạy đó vẫn có nó rồi, nó vẫn có mặt đó rồi, thì dù cho có tiếng suối chạy hay không tiếng suối chạy nó vẫn còn có mặt đó, thì giờ nó đâu có mất gì đâu, phải không? Còn mình thì chỉ nghe tiếng suối chạy thôi rồi qua cái đó rồi thì mất. Thì đó gọi là quên đường về. Còn ở đây thì nghe như vậy đó thì biết rằng nguồn tâm nó vẫn còn có đó, chứ không mất đâu hết, từ đó nó chảy ra thôi, rõ ràng. Thì thấy như vậy đó thì cái gì thấy nghĩa là chính ở chỗ đó là chỗ đường về thôi. Còn hỏi chỗ này hỏi chỗ kia thì còn lăng xăng, rồi còn chạy đi chỗ khác hỏi người này hỏi người khác, nó thế nào là tâm tôi nữa, thế nào nó thì xa vời quá. Cho nên đối với trong nhà thiền, khi mà chạy tới mà hỏi thế nào là tâm tôi đó thì sao? Thì gặp mà các ngài nào mà từ bi chút á thì sao? Thì đáp là tôi không biết. Còn mà gặp mà cỡ ngài Lâm Tế thì sao? Chắc ngài là hét hoặc là cho bạc tay rồi, phải không? Hỏi thế nào tâm tôi là cho bạc tay rồi, phải không? Với tâm mình thì còn hỏi ai nữa. Nhưng mà trong đây thí dụ khi mà tát bạc tay đó, thì khi tát vào tay đó có ai mà không biết đau, phải không? Tát vào tay thì không ai mà không biết đau, thì vậy là cũng không phải chạy đâu tìm, cũng không có mất đi đâu. Vậy thì quý vị thấy rõ ràng vậy là vậy thì chịu tin chưa? Một cái lẽ thật sờ sờ như vậy đó, không? Mà bây giờ Phật tổ cũng đã hết lời chỉ rồi, thì bây giờ còn tìm cái gì khác nữa? À, chỉ còn cái tin là xong à? Phải không? À, chưa tin là còn chạy chỗ khác là còn chạy hoài. À, cho nên chính ở chỗ này mà ngài Huệ Lãng khi mà đến chỗ ngài Thạch Đầu đó, ngài hỏi chứ thế nào là Phật, thì ngài Thạch Đầu ngài bảo ông không có Phật tánh. Thì ngài Huệ Lãng ngài liền thắc mắc liền, ngài hỏi vậy thì những cái loài xưởng động hành lên, tức là cò bay mái cửa rồi đó, thì nó lại thế nào? Thì ngài Thạch Đầu bảo nó lại có Phật tánh. À, thì ngài thắc mắc liền, ngài liền thưa vậy thì còn Huệ Lãng này thì vì sao lại không? Không. À, thì ngài Thạch Đầu bảo tại vì ông không chịu nhẫn. À, thì ngay đó là ngài tỉnh ngộ liền, ngài tin vào liền. À, thì bây giờ thấy có mà không nhận thì cũng như không, phải không? À, còn tin nhận cái thì đủ liền, cho nên ngay đó là ngài tin vào liền, như thế rất là đơn giản, phải không? Nghĩa là của báo nó vẫn sẵn đó, mình không chịu nhận cho nên nó thành không, còn ngay đó là tin nhận thì nó sẵn đó từ thời nào thôi, cho nên chỉ cần cái tin vào là xong rồi, phải không? À, cho nên cái gì thấy mới đó thì còn đi hỏi, phải không? À, rồi nghe xong cái tin nhận cái liền xong. Thì ở đây có đâu chạy tới không? Rõ ràng phải không? Trước đó là còn đi hỏi là không biết là tại sao mà con không có, phải không? Nhưng mà khi mình nhấn mạnh ra cái thì ông tin nhận cái thì xong. Rất là đơn giản, phải không? Chỉ cần ngay đây mình buông xuống cái thôi à. Phải không? Ta chịu buông cái là xong à. Nhưng mà ta chưa chịu buông thôi. Phải không? Buông cái là đầy đủ hết. Nhưng phải buông sao mới được. À, cho nên cái câu chuyện mà quý vị thường hay nghe đó là ngài Tôn giả Nhân Vương mà đến hỏi ngài Triệu Châu đó, khi mà không một vật gì mà đem đến thì sao á, không? Nghĩa là khi mà con không có một vật gì để đem đến thì sao? Thì ngài Triệu Châu bảo thì hãy buông xuống đi. Thì ngài liền thưa đã nói là không một vật gì đem đến thì buông gì? À, thì ngài Triệu Châu mới bảo à, buông không được thì hãy dắt lên đi. À, thì chính là do chỗ biết buông của mình đó. À, nghe nói buông, giờ buông sạch mà gọi là nghe nói buông thì buông sạch, nhưng mà giờ đây là không có việc gì đem đến thì buông gì? À, cho nên cái chỗ đó là cái chỗ là khéo léo của ngài Triệu Châu. À, giữ buông đó là để muốn nghe là đánh thức cho ngài, cho ngài có cái thắc mắc đó để rằng ngài nhấn mạnh trở lại. À, rồi hỏi là không một vật gì đem đến, à, thì làm sao? Thì ngay đó vì thế ngay câu hỏi là câu đáp, câu trả lời đó xong rồi, không? Mà còn muốn hỏi nữa thì muốn tìm cái gì nữa rồi, không? Cho nên là ngài khéo, ngài biểu buông đi, thì ông liền chơi với liền, không? Đã gọi là không có cái gì đem đến còn buông gì nữa, thì ngài nói à, đã buông không được thì vác lên mà đi. Thì rõ ràng phải không? À, thì vậy cái nào mình buông sạch, không? À, không còn chỗ gì để bám, không? Mà không còn chịu giống thì chính nó rồi còn gì nữa, phải không? Nghĩa là mình đây thấy nghe biết tất cả mà mình không có dừng một cái gì hết, không có trụ vào một cái gì hết, tức là buông cái gì nữa, không? Thấy nghe mà mình không có trụ vào một cái gì hết, à, đã không có trụ một cái gì hết thì chính nó rồi còn gì khác nữa đâu, phải không? Bởi khi mà có trụ thì tức là có thêm cái, phải không? Còn bây giờ không trụ vào cái gì hết thì chính nó rồi, thì vậy là còn bảo buông hay còn thêm cái gì khác nữa đâu. À, thành ra buông là như vậy đó. Giờ mình nghe nói buông là phải bỏ nó, nhưng mà tôi hỏi về bỏ nó bỏ đi đâu? Nghe nói buông để buông cái mình, tức là buông cái biết này, cái biết này là cái biết hư dối rồi, không phải buông nó đi, nhưng mà buông nó giờ buông đi đâu đây? Đó, khởi thêm một cái khác để buông cái nó, thành ra thêm cái thứ hai nữa rồi. Cho nên đây tức là mình thấy nghe tất cả, mình không có dừng vào một cái gì hết, không dừng vào hết tức là buông là như vậy đó, mà không dừng cái gì hết thì tất nhiên là còn lại thì chính nó thôi. À, thì tất nhiên ngay đó là chỗ sống, là chỗ trở về của mình đó, chứ không gì khác hết. À, còn theo cái khác là có thêm. Bởi vậy mà ngài Đức Sơn khi mà ngài ngộ rồi thì sao? đốt sạch sách vở, phải không? Ngộ rồi thì đem sách vở ra đốt hết. Lần ngày còn nói thêm nữa, nghĩa là tột cùng mọi cái biện luận mà gọi là siêu quyền đó, tuyệt vời ở thế gian đó, cũng giống như sợi lông nét trong hư không vậy thôi, không? Còn hết thảy mọi cái trọng yếu ở đời này á, thì cũng giống hệt như là giọt nước trong hồ lớn vậy thôi, không gì đáng kể hết. Nghĩa là mọi cái mà trọng yếu ở thế gian này giống như giọt nước nhỏ trong hồ lớn vậy thôi. Còn bao nhiêu những cái biện luận mà cho siêu tột đi nữa, thì giống như sợi lông nắm trong hư không vậy thôi, không có dính dáng gì hết. Đó là ngày thấy tột được cái chỗ đó, vượt qua mọi cái, nghĩa là cái ngôn ngữ, những cái sai biệt bên ngoài, đến không cần phải lý luận nhiều. Còn nhiều khi mình chưa được sống được thì mình còn ham lý luận, bởi vì sợ mà nếu mà không lý luận thì người ta nói mình dở, đúng không? Hoặc là mình hiểu mà không nói gì thì tao mình dốt. Còn đây thật sự hiểu được rồi thì cần gì phải lý luận nhiều. Người ta có nói mình dốt, mình đâu phải dốt sợ. Còn nghe người ta nói dốt, sợ dốt thì rõ ràng là dốt thiệt, phải không? Cái ý nghĩa là rõ ràng vậy thôi. Cho nên đó là cái chỗ sống thôi. Cho nên khi mà sống được ở chỗ này rồi, thấy được chỗ này rồi, thì dù cho có ai nói là đến nói rằng cái đó không phải, thì mình cũng cười thôi, phải không? Nói cái đó là sai, mình cũng cười thôi. Đó. Bởi vì mình đã có chỗ sống chân thật rồi, thì nó phải, nó không phải, nó sai, thì nói đâu phải nó không phải, nó thành nó không phải, nó sai, nó thành sai đâu. Đó. Còn mình nghe nó sai cái gì, thì nghe là cãi. Cãi thì rõ ràng là sai, thấy không? Đó. Cho nên cái đó là ý rất là rõ ràng. Cho nên ở đây để kết lại cho quý vị thấy rõ, nghĩa là chính đây là cái chân lý mà gọi là chân lý sáng ngời buông thở nó như vậy, không thể nào đổi thay được hết, thấy không? Những cái khác còn đổi thay, còn đây là một chân lý nghĩa là buông thở. Có con người tức là có tâm, phải không? Mà có tâm là có quyền giác ngộ, thấy không? Coi như đó là một chân lý không thể nào chối cãi. Mà đó gọi là một cái lý mà gọi là cái lý bình đẳng cao tột ở trong đạo Phật, không gì quá hết. Quý vị thấy ở trên thế gian này có giáo lý nào hơn cái đó nữa không? Nên là Phật từng nói là ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Thì ai đã có tâm đều có thể thành Phật hết. Thì vậy còn cái nào bình đẳng hơn? Bên ngoài á thì mặc dù là có những cái tướng sai biệt như là màu da, chủng tộc, hoặc là nam, hoặc là nữ, hoặc là tốt, xấu, ngu trí gì đó, hoặc là có những cái suy nghĩ riêng tư, những cái kiến thức hiểu biết nó sai biệt. Có người là có kiến thức cạn, có người có kiến thức sâu, có người là có kiến thức về cái tôn giáo này, có người có kiến thức về tôn giáo khác. Đó là những cái sai biệt. Mà sai biệt đó là cái gì?